đó là thì chúng ta thì cái giới nhất là tiểu thừa thì trọng cái giới thận, mà Bồ Tát thì trọng cái hay trọng cái giới tâm. Nó tại vì cái tiểu thừa là đứng trên phương diện hình tướng nữa, chứ kết tội của kinh văn thì không kết tội của tâm giới. Ví dụ mình ngồi lên mình nghĩ, mình nghĩ mà giết ai đó thì chưa phải ác tâm với ai đó chưa, mà chỉ kết bảy chi tội về cái tinh gia đó là thân tam, thân số ba, khẩu số bốn, còn Bồ Tát kết thì mười ý nhớ. Nó cần phải là trong cái giới đó, từ đó thầy sẽ phân tích kỹ. Ví dụ như nó là sát, nhân sát và dâm, nhân sát duyên sát, cái thức sát và điều sát thì biết là nhân sát là từ quá khứ của mình có cái tâm sát rồi, rồi gặp cái duyên. Ví dụ cái tâm mà nếu mà không có tâm sát á, cái chủng tử sát á, thì mình thấy con cá nào đó mình đâu có thích biết, thấy chứ nó không biết. Đó là cái tâm giết của mình đã có chủng tử từ quá khứ rồi, mình thấy có con cá này mình mới là mình thích giết nhớ. Đó là đó, nếu mà không có cái duyên là có con cá hiện tại mình mới giết. Đó rồi mới là nghĩ có con cá chỗ đó bây giờ mới cách thức, mới là đem câu đem cài đem lưới bắt nó được. Còn khi bắt được kiếm nó là thì trải qua bốn giai đoạn như là trong kinh Bồ Tát giới: nhân giết, duyên giết, cách thức giết và nghiệp. Nó trải qua bốn giai đoạn, có là ba giai đoạn để mà thành nghiệp. Nó tròn cũng vậy, tròn cái tâm mình nó tham từ muốn nghĩ nó có rồi, mới không tham cơ thể của bạn nó mình không lấy được. Nó mà một bạn để nó trước pháp mình gần gũi có thể lấy được, đó là cái duyên. Cái tâm có sẵn rồi nhưng mà cái duyên không có thì cũng không thành nghiệp. Mà nếu cái nhân không có mà cái duyên nó có cũng không thành nghiệp, nhớ nha. Nên đó là khi nói là thầy phân tích rất kỹ về cái phần trong giới đó. Nên thì chúng ta đây học trong cái phạm vi của cái giới phạm giọng. Nên thì phạm giọng thì thầy nói sơ về cái đại ý của tại sao gọi là phạm giọng. Đó là phạm giọng. Nên thì khi mà Đức Phật ở nơi đệ tứ thiền, đệ tứ thiền là ở cõi nào? 16 cõi trời ở sắc giới. Nhớ hết thể là chúng ta là bao nhiêu tầng trời, lấy học trong Phật học bao nhiêu tầng trời? Mấy? Trời, ai nó 33 trời? Đấy. Bây giờ có 6 cõi trời dục, 18 cõi trời sắc giới, mấy là 4 cõi trời vô sắc giới, 28. Còn 33 thì lấy cái đâu cộng vô? Mà ai nói 33 là để ý lộ cái chỗ này. Cái cõi trời 33, cõi trời 33 đó là một cái cõi của ngài Đế Thích. Tức khi cõi trời đau lợi, Đế Thích ở cõi trời ngay chính giữa kêu mà Đế Thích. 32 nước cõi trời chư hầu xung quanh như vậy mới ta gọi là cõi đó tam thập tam thiên. Nó chết có 28 cõi trời thôi, hay gọi cõi trời nó đau lợi là nằm trong cõi dục giới. 6 cõi trời dục giới là đau lợi chỗ đó, chỗ bà nó ra sanh gì đó. Đây là người ta nói thứ nhất là gì? Tứ thiên vương. Thứ hai là đau lợi, có trời đau lợi đó là trời Đức Thích đó. Tứ thiên vương là tứ thấp nhất đó là tứ thiên vương, phải không? Còn thứ một mà đau lợi thứ ba, thứ nhất là tứ thiên vương, thứ hai là gì? Đau xúc. Tứ thiên vương đau lợi thứ hai, thứ ba là đau xúc, thứ tư là quá lạ. Vì tứ thiên vương đau lợi và ma đau xúc quá lạ sao quá tự tại, đó là 6 cõi trời dục mà thấp nhất gọi là dục giới. mà dục giới tại sao gọi là đường gọi là khỏi trời, mà chúng ta ở phải dục thì chúng ta được khỏi trời, nó không biệt cái chỗ này. Mà cái cõi chúng ta ở là cái cõi gì?
Ta bà.
Ta bà chính là gì? Ta bà là cái tiếng phải, mà mình dịch ra là cái nghĩa gì? Kham nhẫn. Kham nhẫn là chịu đựng những cái điều không như ý. Ví dụ mình muốn mạnh thì cũng có đau nè, mình muốn mưa cái nắng, mình muốn lạnh cái nóng, đủ thứ. Kham nhẫn là như không có dự ý, cái gọi là cái quả sa bà này. Đó là cái gì? Tham nhẫn, dịch là tham nhẫn. Học Phật là Phật kỹ nha. Tham nhẫn cũng ở khỏi trời dục, mà khỏi trời dục hạ đẳng nhất. Còn sáu khỏi trời dục kia được gọi rằng là khỏi trời dục, nhưng mà dục giới mà khỏi trời. Là tại sao được gọi khỏi trời? Mình làm như ý muốn ăn hay có ăn được. Trong trời cũng muốn là có thiên nữ sức mạnh được, thì nó gọi là trời. Nhớ trời là cái phước báo nhiều hơn là cái muốn gì có đấy. Còn mình thì muốn đâu có được. Nó là ý thì mình mới gọi là tham nhẫn. Còn những cái cõi kia gọi là được cõi trời là như ý. Thì muốn gì có đấy thì đó là cõi trời. Thì coi như là 6 là 28 cõi trời. Mà bốn cõi trời trên đó là bây giờ có cái không. Đây là vô sắc giới. Vô sắc giới là không còn cái hình tướng, không có sắc. Đây thì nó đã bỏ ra. Khi mà Đức Thích Ca ở nơi để tướng thiền, mà để tướng thiền cao nhất cõi trời thứ 24 là trong cung Ma Hê Phủ La Thiên Dương, hay gọi là Đại Phạm Thiên Dương á. À, là mới là cùng với những hàng chư thiên của Bồ Tát đó mới thấy cái ánh sáng chiếu vô đó. Thì các cái vị này không biết cái ánh sáng này là ánh sáng gì. Thế rồi là Đức Thích Ca mới là đem tất cả những cái hàng Bồ Tát đó đi đến cái thế giới liên qua đại tạng của Đức Lô Xá Na. Là khi mà chúng ta học thế giới này cho Phật tử mở cái tâm rộng cũng muốn nhận. Thế tại cái tâm mà mình nói là cái tâm như thinh văn thì nó không rõ. Thinh văn thì nói những cái chứng rất là tầm thường, thường tình của cái chúng sanh hiện tại, cái việc mình ăn uống đảo vậy. Còn cái chuyện của Bồ Tát là nói trên trời không à, nhớ nói trên trời không à. Thế này mới nói là cái kinh đại thừa không thể đem cái trí mà mình tin được. Nhớ cái kinh của tiểu thừa là đem cái trí của mình mới tin mới vào đạo. Còn kinh là đem cái trí vào đạo, còn cái tin của đại thừa đem niềm tin vào đạo chứ không có đem cái trí. Tại vì Đức Phật thường nói kinh đại thừa là cái người nói như là cái người thức mà nói chuyện đối với cái người ngủ. Mà người ngủ là cũng chuyện mê nó chưa ngộ, mà người ngủ thì đâu không biết chuyện của người thức. Thức ta nói thì người ngủ đâu không biết, mà khi mà thức dậy rồi mới biết là đồng với cái người mà thức kia. Còn cái người ta đang nói, người thức nói, người ngủ đâu có nghe, đâu không biết gì đâu. Ý là vậy. Nghe thằng Bồ Tát nói gì của Bồ Tát, mình đem cái niềm tin để mà tin vào trong đó về cái pháp đại thừa vậy. Thế là tại mình học cái thế giới thiên gian thì quá đơn giản, mà học thế giới này thì Phật cũng nói đây, nói trên trời luôn. Ông nói là cái kinh này á là khi Đức Thích Ca đem chúng đến thế giới liên qua đại tạng là đức cái thế giới của Đức Lô Xá Na. Mà thường thường chúng ta có ba thân Đức Phật thường thường có ba thân. Thứ nhất là gì? Là pháp thân, là tất cả ai cũng có, tức như là Phật tánh. Thứ hai là gì? Pháp thân. Và mà thứ nhất là pháp thân nhé. Thứ hai đó quá, và thứ ba là quá thân. Còn thứ hai cái ứng quá thân là Đức Thích Ca, là ứng quá thân. là thường thường chúng ta cúng dường gì? Cúng dường thanh tịnh, pháp thân tỳ lô giá na phẩm, rồi mới viên mãn báo thân lô giá na phẩm. Thân thứ ba là thiên pháp ức hóa thân thích ca mâu ni phẩm. Nhớ nha, thân ra là đức lô giá na thuộc về pháp thân. Thế còn cái pháp thân là cái phật tánh ai sẵn có, nhưng mà của người ta tu thì pháp thân nó hiện, còn mình pháp thân nó ẩn đâu không biết đâu chỗ nào. Nhớ chưa lộ ra, chứ mình sẵn có mà không có là và trong mỏ mà đã đặt có, nhưng mà chưa lấy lên được là đâu có mài dũa ra thành những cái đồ mà trang sức được. Mình bây giờ nó có, mà thật sự nếu không có, không có chủng tử phật tánh, làm sao chúng ta tu thành phật? Có đem có lúa có gạo mới nấu thành cơm, chứ đem cát là sao nấu thành cơm được. Chúng ta cũng tưởng có, nhưng mà nó bây giờ nó lạ đâu, đào sao không bị thử chứ, địa phủ đâu biết, chưa hiện đó là hoặc cho lâu lâu nó hiện chút xíu rồi ta mất tiêu liền. Chứ còn Đức Phật ta hiện tại sẵn hết rồi đó. Đó là cái pháp thân ai cũng có. Đây là báo thân là tất cả, hay là những lô sát na được gọi là tịnh mãi, là không có một việc nào thiện mà không trọn đại, không một cái việc ác nào mà không diệt hết, hoàn toàn là thánh tịnh, mãi tịnh mãi là thánh tịnh hoàn toàn đầy đủ, nên gọi là báo thân. Rồi mới đem nó muốn độ sanh phải ứng qua thân. Đó là chúng ta nói kinh này, Đức Thích Ca nói cũng được, còn Lô Sát Na nói cũng được. Nhớ nha, ba thân đó là thứ nhất là Tỳ Lô Giá Na Phật, đó là pháp thân. Thứ hai là Lô Sát Na là biến mãn báo thân. Rồi đó là ứng quá thân Đức Thích Ca, có ba thân như vậy. Thế thì muốn cái pháp thân nó hiển lộ, chúng ta tu vô lượng cái công đức, không việc nào chúng ta không làm, nó như là thiện, không một việc thiện nào nhỏ là chúng ta bỏ, cũng như tâm được định giới, không có một chúng sanh nào là chúng ta không độ, thì mới được gọi là cái báo thân. Thế thì Đức Thích Ca mới là quá thân, mới đem Bồ Tát đến thế giới Liên Hoa Đại Tạng. Thế giới Liên Hoa Đại Tạng là một cái thế giới của cái báo thân, mà lên thấy Đức Lô Xá Na là cái báo thân ngồi trên cái tòa sen, để thấy như thế giới Liên Hoa Đại Tạng có 1000 cánh sen, mỗi cánh sen có một đức quá thân Đức Thích Ca. Thế thì Đức Thích Ca này mới là Thích Ca thì quá là cái chuyện mình thấy ai coi phim tiên là chi thì biết là hậu quá là không biết bao nhiêu chỉ rồi. Thế thì là có một vị Bồ Tát mới hỏi Đức Lô Xá Na, ngài tu cái nhân gì, rồi là ngài làm những cái việc gì mà ngài được cái quả hiện tại. Thì Đức Lô Xá Na mới nói là ta trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, mà nói là A Tăng kỳ kiếp phải nói là đại kiếp không đến hết, cũng như số các sông ngàn này, ta ta tụ vô lượng A Tăng kỳ kiếp tu gì, tu cái từ cái hợp tác thú 10 điều thú hướng đến Phật quả, còn thập thập hạnh, thập hướng, thập địa đẳng giác, trải qua 42 địa vị hiện tánh, vô lượng A Tăng kỳ kiếp giờ này ta mới được cái quả này. Thế thì Đức Lâm A thì là Đức Lâm Lô, khi mà hỏi ngài Lô Sát Na mới trả lời vậy. Ngài Lô Sát Na mới nói với ngài Đức Thích Ca, trên mỗi cánh sen các ông hãy đem những cái điều này đem về nơi chỗ mà ông ngự đó, thì ông truyền lại cho chúng sanh. Thì riêng Đức Thích Ca mở khỏi Ta Bà mới đem cái điều này mới xuống cõi Ta Bà này. Mà trước khi mà xuống cái cõi này ông mới ghé từ Tứ Thiên Vương nó pháp cái đau lợi dạ ma đau suốt cái dài dài cho tới là bên cõi trời sắc giới, sắc giới rồi mới là ngồi ở trên cung ma hay vũ la thiên dương với đại phạm thiên dương là quả trời thứ 24, ông nhìn ra thấy cái quả trời đó đã trang trí bằng những cái màn lưới, cái màn châu, ta làm những cái màn mà có họ họ làm có lỗ nhưng bây giờ mình tính là chỉ theo mình làm cái màn đó. Đó thì Đức Phật với Đức Ca muốn thấy cái đó mới là hỏi cái lỗ như vậy thì không có lỗ nào cũng nào là một cái thế giới Đức Phật hiện ra khỏi này vô lượng thế giới, không có thế giới nào trong thế giới người nào đó. Đức Phật mới xuống cõi Ta Bà này để mà nói cái kinh này lại cho chúng sanh, nên là tập phạm giọng. Phạm là cõi trời đại phạm, giọng là cái lưới chứ có gì đâu. Thế rồi là cái kinh phạm giọng chúng ta đang đọc ấy, là thấy cái lưới mà là cái rèm treo ở trên trên cõi trời thứ 24 trong cung mai cũng là thiên dương, mấy ngày nó đem xuống đây nói cho chúng sanh. Đó là cái duyên khởi mà cái kinh phạm giọng này, nên là mình đi sâu vào trong đó cái ban đó rồi chúng ta sẽ mổ xẻ đi sâu hơn nhiều về cái phần đó. Tôi nói về để là tổng quát để Phật tử nắm thấy một cái là biết một cái thấy được đó, là nắm được đó những lời này nói là từ đấy mà cái Phật thì coi như là thì nghĩ dưới đây thì làm cho cái khuôn phép đàng hoàng, mà xuống trước khi muốn xuống cõi này thì phải sao trở lại cung trời nào, cung trời là cung trời đốc xuất, rồi ở đó cái lửa, lửa ai có thể làm cha mẹ mình được nè, cái cõi nào có thể mình sanh nó nữa, cái rồi nó cũng thị gì á, chứ đâu có trên trời mà đốc xuống đây rồi làm sao mà đổ ai nữa, cũng y như vậy, cũng có cha có mẹ rồi có mang thai cũng sanh ra cũng là người, nó là người. Chứ vậy nó đâu mà nói là hiện xuống đây bay xuống đây nó tu Phật không ai độ ai được, nó ông Phật ông thành rồi làm sao tu thầy giáo ông được, thành tu sao giáo nhớ Phật nào thành Đức Thích Ca mới nói trong kinh này, nó ta trở xuống đây 8,000 lần, 8,000 lần này thể hiện cái độ sanh ở khỏi Ta Bà, nó trong kinh văn mình nó đọc đó là nó có 8,000 lần như vậy, nó thì mà bần tàng thì vậy cũng phải là như vậy thôi. Nó giàu có một thắng cũng phải là như vậy, giống cách nào đó là nếu mình không có cái thân mà từ cái bào thai ra đó mình chi nhớ đó là cái người khác đi đó mình nhớ lại chúng nó nhớ cái nghi thì nó dễ. Thế thì bây giờ ai có muốn nó bây giờ bắt đầu là mở ra chúng ta đặt những cái từ đầu có giờ mở ra cái trang 106 là chúng họ Bồ Tát nhớ lắm nghe. Nó mở cái đó ra là quy mạo lô đó ra cái này là Đức Thích Ca cái người mà soạn ra nó là cúi đầu lãnh lễ Đức Phật Lô Sa Na. Lô Sa Na là Đức Phật gì hồi nãy nói rồi là gì, báo thân. Nhớ nếu mà nó pháp thân thì tiền lô nhớ ha, còn nếu mà pháp báo thân thì lô Sa Na, mà báo thân của ngài là báo thân là nó đẹp đẽ nó đầy đủ không có một cái gì mà thiếu hết gọi là báo thân, còn mình là bây giờ cũng là báo gì mà mình chịu cái quả báo không là làm sao mình quả báo, còn cái báo thân của Đức Lô Sa Na là tròn đầy đủ hết là báo thân mình, cái báo này mới ở cõi Ta Bà là nó tham nhận nó báo được là báo. Nên là thầy đừng cầu thầy nói bây giờ nếu mà trở lại đây thì mình nên là cái nguyện lực chứ đừng phân là cái nguyện lực, mình ở đây là cái báo nghiệp báo, trở lại đây của mình nó cái báo nó thêm chữ nghiệp là đầu nữa là cái nghiệp báo mình nó trở lại đây. Nên là ở đây là mình về cái nghiệp chứ không phải là cái nguyện, còn nguyện ta trở lại đây xong việc là ta làm cái chúng đạo thì phát nguyện mình luôn giúp không giúp thôi đó, đó là cái nguyện, còn ở đây là cái nghiệp nó đã được không làm chủ được. Ở đây là quy mạng lô sáu sa mười phương kim căn phật đảnh lễ Đức Di Lặc sẽ hạ sanh thành Phật. Đây là cái người soạn ra đây chưa đây là Phật nói mà trước thường thường cái gì mình làm một cái việc gì phải là tu chính đảnh lễ. Đảnh lễ đến khi làm là cái gì gì Phật tương lai. Đấy, còn đức thích cao là đức Phật gì hiện tại sẽ hạ sanh thành Phật, còn quá khứ trước đức thích cao là đức Phật nào? Đức Phật nào? Ca Diếp. Ca Diếp có đức thích cao. Tại sao đức Phật quá khứ từ tà bà thi đi thí thì sao hồn con lúc đâu con đã hạ không đi Ca Diếp mới tấu là thích ca, rồi tấu trở lại đức từ thì đi làm. Còn bây giờ ai nói là Di Lạc sách ra đời thì người ta nói đó nói nó không trúng vậy. Nhớ người ta nói là đó, đời hạ vơn rồi đời lãi là không có trúng. Nhớ vậy. Mà Di Lạc thì nhớ Di Lạc mà cái ông định thể như vậy đó là không phải Di Lạc tương lai. Mà đây là cái hình tướng của ông gì? Bố Đại Trung Quốc. Nhớ Bố Đại không hiện ra cái thân vậy, chứ không phải là ông Di Lặc nữa, có một cái thể ngồi vậy không phải. Chứ không phải hai mình em bên Ấn Độ này là quay đầu hoa là cái tượng Di Lặc, nó đâu có cái tượng cái cụ thể này. Nhớ mình đây là coi là nếu mà nó đúng á là gọi là Bố Đại thị hiện cái đức Di Lặc, nó là cái hình tướng nó như vậy. Còn nữa thì giá sao chúng ta làm phát cái hình tướng đó không phải mình hiểu rõ vậy. Sẽ hồi sanh thành Phật, nay tụng ba tụng giới. Hồi nãy là tụng giới nói rồi phải không? Đó, biết được kiên giới, biết được pháp giới, biết được kiên giới. Bồ Tát đều cùng nghe giới như đèn sáng lớn, soi sáng đêm tối tăm. Giới như gương báo sáng, chiếu rõ tất cả pháp. Giới như châu mang ni, lưới của giúp kẻ nghèo. Thoát khổ mau thành Phật, chỉ giới này hơn cả. Vì lấy tên Bồ Tát, phải tinh tấn như nhìn. Là cái này là cái mà tán giới. Thường thường trong kinh nó có giới là như chiếc bè, như là cái phao nổ bao biển thổ. Nếu không có chiếc bè đâu có như không có cái phao thì không ra bể thổ nữa. Cũng như là sáng chiếu cái chỗ tối tăm, như là trong money để mà giúp những người nghèo. Đó là tán thán chứ này mà cái giới. Mà thật sự nếu chúng ta không có giới thì chúng ta không ở đó mà chúng ta tự hành. Thành ra trong cái phương diện mà tam vô lậu đạo lấy giới làm đầu, giới tình và huệ. Nếu bỏ cái giới ra thì dở giới là một cái nền nhà của một cái tòa lầu. Nếu chúng ta không làm cái nền cho nó chắc thì chắc chắn tòa lầu không hình thành được, không đứng vững được, thì cái giới là không được quan trọng. Thành thường thường đức Phật mới là trong cái luật đạo này, tỳ ni tạm trụ Phật pháp diệt trụ, tỳ ni tạm diệt Phật pháp diệt diệt. Tỳ ni chỉ là luật, tỳ ni là chỉ nói tắt từ chữ vinaya, vinaya nói về luật đạo. Ta thì bây giờ nó nói với thầy, nhưng cái mấy thầy mà ông giữ luật thì nó đâu không phải là chức lớp thầy, tại chức nhớ. Thì một tự nhiên ông thầy là phải giữ luật rồi. Nếu không có giới luật thì không phải là người tu sĩ. Nhớ, không có trì giới thì không phải là người tu sĩ. Mà mình cung kính đó là cung kính ông thầy tu. Trì giới chứ không phải cung kính ông thầy mà có nghĩa là giới cái điều gì. Nên là có một lần nha, có một thầy đi du học. Du học mà về khoe với Phật tử. Thầy cũng có vị phần lớn giới bác sĩ nhưng mà giỏi. Luôn luôn lúc đầu tán thán cái địa vị của mình là tiến sĩ. Cái tiến sĩ thì có một cái cư sĩ kia mới đứng dậy nó nói rằng là bậc thầy của con cung kính mấy thầy, đảnh lễ mấy thầy, là đảnh lễ cái sự tu hành đức hạnh, chứ không có đảnh lễ cái học vị. Nếu đảnh lễ học vị thì nhà con đảnh lễ mẹ con nó dưới hai cái bằng tiến sĩ cao là chúng ta thiếu gì đâu có lo để nhìn được thế gian. Thì cái cung kính mấy thầy là mấy thầy có tu, mấy thầy có đạo, mấy thầy làm những cái điều gì ở ngoài cũng có làm được thật sự như vậy. Nhưng cái mà mấy thầy làm mấy cô đâu có làm được. Thế ví dụ như mấy thầy lìa bỏ hết mà tu bỏ hạnh mấy cô đâu có làm được. Khi bỏ dạ vô chùa nữa người ta nói xuất gia là xuất thế tục gia, xuất tiền não da xúc tam giới da xúc tiền não da mà mình chưa làm được cái nhỏ mình xúc thấy một da chưa được mình làm nên xúc thấy một da chưa khỏi không ra nhà khỏi thế tục rồi đâu có thời giờ mà xúc tiền não da ra khỏi nhà tiền não rồi đâu có vậy rồi làm sao được xúc tam giới da ra khỏi tam giới dụng với sắc giới và sắc giới cảm ta mà nó nói là ta mới tẩm lại cái gì ta làm được thầy đấy nhiều cái chú chớp nè nhiều chú chớp 7, 9, 10 tuổi nó không chùa mà nó lớn như vậy rồi giữ giới tu hành đàng hoàng đó. Khi mình làm hòa thượng thì cái công đức cái phước đức và trì giới mà gìn giữ như vậy mình sẽ tẩm lại suốt đời không mà nó dễ từ nhỏ 7, 8 tuổi đi vô chùa chùa hết tất cả cái gì mà trai lạc giữ giới cho tấm lớn như là 7, 8 tuổi thì thấy cái đó như bàn thờ nó quý lắm rồi vô chùa như thế cha thì nó phỏng quá rồi nên gì nó không khác gì thế gian đó thì cái này là coi như là cái giới quý cái giới để là chỉ có duy nhất cái giới mới đưa ra khỏi sinh tử luân hồi không. Nó đâu có giáo dụng là như là tuyệt mè, như là đẹp sáng, như là cổ báo. Ta để cái đoạn dưới là phân tích này. Chứ đại đức nếu mà chung có Phật tử mà dự vào trong Bồ Tát á, thì mà nó chưa Phật tử rồi. Tại khi mà họ dưới Bồ Tát, tất cả đều là Phật tử hết. Nên là nói về sư gia. Nó cái phần một xu 4 tháng là một mùa nửa tháng đó qua thiếu một đêm từ đêm 3 tháng rưỡi. Cái này là gì? Cái này là nhắc lại phong tục là của Ấn Độ có 3 mùa phải nhớ không phải như chúng ta Trung Quốc trong mình này là 4 mùa xuân hạ thu đông còn bên cái tục lệ thời tiết của quốc độ trong cái cõi nước của Ấn Độ chỉ có 3 xuân hạ và đông không có mùa thu nhớ rồi ta mới nói đây mới là theo cái văn mà của Ấn Độ 4 tháng là một mùa, còn mình ở đây 3 tháng là một mùa. Ấn Độ thì chia ra 3 mùa như thế nào? Từ rằm tháng chạp đến rằm tháng tư là mùa xuân 4 tháng. Từ rằm tháng tư đến rằm tháng 8 là mùa hạ, nhập hạ. Rồi từ rằm tháng 8 đến rằm tháng chạp đó là mùa đông, có 3 tháng là một mùa. Đó thì ở đây theo cái mùa của bên Ấn Độ, hay là 4 tháng là một nửa tháng hay là một tháng hay là 2 tháng đã qua. Ví dụ như từ rằm tháng, ví dụ như bữa nay là tụng giới, tụng giới hiện tại nếu mà tụng giới, đó thì tháng mấy à? Mày là cuối tháng 8, ví dụ như là cuối tháng nửa tháng 8 đi. Nửa tháng 8 thì nếu mà nó tụng giới thì nó là chư Phật tử là phần mùa hạ 4 tháng là một mùa. Mà 4 tháng đã qua hết rồi, hôm nay mình hết rồi, rằm tháng 8 là hết rồi phải không? Rồi lại sang thiếu một đêm, thừa một đêm. Dạ. Là ví dụ nhưng mặt trời mọc là nó tròn đủ rồi, còn giờ mình tụng giới khuya rồi thì cái đêm của cuối cái mùa hạ này còn là một đêm, tại vì chưa hết một đêm mình tụng cái đêm này chưa sáng là chưa hết cái mùa hạ hiếm một đêm, còn mùa đông thì thừa một đêm, hiểu cho nó không? Cái 4 tháng sau này nó còn dư đêm này, còn 4 tháng mùa hạ thì nó thiếu đêm này, ta nó thiếu một đêm thừa một đêm, đó là thành không có đọc phút sau, còn lại 3 tháng rưỡi đó. Thế tại vì nhân tùy theo mùa mình nói, rồi bạn thử hiểu cái này không? Cái này là phải nhắc lại cái thời gian. Thế tại cho một tử ra làm gì? Nó tôi mới nghe mới còn họ mới tháng, mới mùa xuân là giờ 3 tháng, tháng mùa hạ. Thì nói là vô thường cũng mau như vậy, mình tin lắm là thường tu nhiều chút. Ta mới sắp tán thêm là già chết gần kề, hợp pháp sắp diệt. Nó là coi như ngày qua là già chết gần kề. ra rồi Phật pháp càng ngày càng đi xuống, là Đức Phật chia là Phật pháp chia làm ba thời, là chánh pháp, tượng pháp và mặt pháp. Mà chánh pháp như vậy là 500 năm, 1000 năm mình thấy 10 người tu là 10 người chứng. Thế còn tượng pháp là 10 tượng, 10 người tu 2-3 người chứng. Thế còn là mặt pháp là 10 người tu 2 chứng được. Nó là mặt, cúi cái pháp. Nhớ là chú, là bây giờ ác nghiệp. Ác nghiệp, mình thấy là chính cái đời này thầy thấy cũng mơ ấy nè. Cái đời này thầy thấy hồi xưa đâu có vấn đề mà gian trái gì. Ba đâu qua cái cuốc mà sâu rầy bất trung thu cũng có đi lâu nó đó rồi ba gì đó mình thấy nó có. Còn bây giờ cái ác pháp nó càng ngày nó càng nhiều. Đây chú thấy nó rõ ra. Bệnh quả hồi xưa bệnh viện đâu có nhiều như vậy. Chỗ nào cũng gọi là ung thư, thư sợ luôn á. Thì đại chúng thấy là cái phước báo con người càng xuống. Nó Phật pháp càng ngày có tính ai biết đó. Nó thành phố mình bao nhiêu là 7-8 triệu như vậy mà có mấy người đi chùa, mấy người học Bồ Tát giới còn có liên quan thôi. Nó mình thấy càng ngày nó càng thích. Cái ác pháp nó nhiều thế. Là mấy đứa Phật gọi là Phật pháp. Rồi ta khuyên vì muốn đắc đạo nên quyết tâm cần cầu tinh tấn. Chư Phật khi quyết tâm cầu cầu tinh tấn nên đạo chứng quả như được chứng giác, phú lộc phát tất thành cát. Đó là chúng ta thấy vậy là mình nhìn lại mình ra khó lắm nè. Ai gì là Đức Phật là từ quá khứ gì có thờ ở trong kinh cũng nhắc lại đó. Khi mà thấy là Đức Phật cái thờ Quan Dương gì đó ba ngang qua mà đứng chỉ một chân thôi mà nhìn mà chiêm ngưỡng Đức Phật tất cả ba thời gian bao nhiêu vậy, còn mình giờ là không có nổi lại là nghe một cái pháp như vậy phải bỏ cái thân này đó là cho quỷ thai hy sinh như vậy, còn mình bây giờ là mời đi học cũng không chịu nghe cũng không có chịu ấy khó lắm. À, có cái chuyện mà của cái tiền thân miếng thật đi ngang qua một con đường thì có một cái tiếng trên con quỷ trên cây á mới nói là chư hạnh vô thường thị sanh diệu pháp, nhớ chưa, các hạnh đều là vô thường, các pháp đều là sanh diệu. Mà trong kinh nó ta thì cái vị nó nghe mình nó có hai câu hay quá mà rồi nó mới tìm hỏi nhìn lên thấy con quỷ ở bên kia nó bài kệ là có mấy câu, nó bài kệ 4 câu mà giờ nói hết nổi, còn hai câu nữa nó hết nổi rồi. Giờ là làm sao cho tôi hết đói tôi no tôi mới nói nổi. Thế thì coi như kia mới giờ là ông kia nó thôi, nếu mà giờ không nói hai câu nữa thì tôi thả cái thân này ra, thả cái thân ra. Thế thì nó nói thêm hai câu gì, hai câu đầu là chư hạnh vô thường thị sanh diệu pháp, thì đó ai biết sanh diệt diệt chỉ tịch diệt chi lạ, sanh diệt đã diệt rồi thì siêu vắng lại đó là những. Chỉ có hai câu mà nó bỏ thân cho nghĩ lại. Còn mình giờ đi làm nghỉ, nghe pháp cũng nghe. Cho là mình cũng thấy nó khác thôi, cái thằng đó như vậy. Thì đó là thiếu sự tinh tấn. Đó là nhất tâm cần cầu tinh tấn nên đặt chứng quả vô thượng chánh giác. Vô thượng chánh giác là Phật đó. Nhân lúc còn mạnh khỏe, các ngài phải gắng sức siêng tu pháp lành. Đâu nên dẫn dắt cầu ngạo lại trần chờ đợi già yếu còn mong mỏi cũng vui gì, ngày nay đã qua mạng sống giảm dần như cá tại nước là có vui. Là chúng nhớ lúc mình mạnh khỏe thì thôi đó là phải gắng tu nó thôi mạnh khỏe, còn ở với con cái nhà cửa đang làm ăn như vậy là thôi là phải chờ già thôi. Cái đây sẽ phải rất nhiều tại vì dân viết cứ vừa lên vừa chỗ biển sống ngày nay có bảo lãnh được đẹp như hôm trước thì cũng kể cái chuyện mà cái sao lại ấm cho ông già nó ở năm mấy tuổi gần 60 ông chở thì đi cầu an cầu ra đi trên xe thì lại nhà cầu an tụng kinh là lên xe mà nó nói là
bác đó thì dò bác khoa kinh với là khoa sắc đó bác, mà họ bác đó nói con ham lắm này, con không có gì à, giờ này con quản lý ba sử đưa nè, cháu con lấy tiền để lo sổ sách ở công ty, con thì là ham lắm. 3 năm sau thì đấy ông đi xa lắm, nói là bây giờ con như vậy thầy ơi. Nhưng từ năm trước thầy cũng có nói câu chuyện mà trong chương tổ lưu lên nhớ rồi, khuyên ông niệm Phật có thể 3 điều nhớ chưa đó, lỗi gì con về làm liền chứ không phải nó dài dài. Ta ra nghĩa trang cho ai vô chùa con cái phật linh thờ cái người già cái người trẻ, nó vô thường nó không có đợi nhớ. Nó ngày nay đã qua mạng sống dần dần qua một ngày rồi mình thấy dần giảm cái mạng sống của mình, cái con đường sống của mình á coi như là rút bớt lại, cái đường mình đi đến cái sự chết nó còn ngắn lại, còn ngắn mỗi ngày nó càng ngắn. Mình thấy mà tấm lịch mà lớn xuống mình thấy cái ngày sống của mình nó bị bớt này, là trong này ví dụ như cá cạn nước nào có như chi, cá càng ngày cái mùa hè cái hồ nước nó cạn hết rồi, cá không cả một vấn đề này, chúng lên lúc mà còn khỏe còn mạnh, chứ già là đổi nó mình nhất răng không niệm Phật không được, tu không được, rồi đau lưng đau chân nó đủ cứ việc già nó tự nó sẽ nó không bị già không tu. Nên mình thường cái câu mà họ nói sai lầm á là nó nhỏ thì vui nhà, trẻ vui nhà, mà già vui chùa khó lắm, nó già mới vui chùa không phải vậy, nó cũng hết giờ đấy. Nên là đó là chúng ta học lên ra thì sao rồi tôi học nó tiếp tục, mà chú Nhật từ tới nghĩ rồi để nghĩ lại là học lớn có gì ra hỏi đâu, mà có gì ra thắc mắc trong này hỏi đâu. Đó thì anh cho là cố gắng để học cho hết cái bộ này để anh không biết học được cái bộ cái bộ một tá rồi có biết được cái số chú ý nhiều cái này có hoàn có một thử là có câu hỏi nào. Dạ lên cái này là không nghe được, lên nói cái này.
Mô Phật, xin thầy cho con hỏi một câu à, hôm nay con đi Hòa Phát con lên chùa qua cái con rốn gì đây con học Bồ Tát giới như thế thì con có phạm không?
Con đi ăn trộm đó thì phạm, còn đi học Bồ Tát giới người ta có phạm gì? Hay là ai hỏi đó, ai hỏi đó? Có một câu hỏi là một câu hỏi này là sáng bên nhà con có một cái cháu năm nay tự nhiên hôm nay tự nhiên cây cốc ra xong nhiều quá ăn hết cả lá, xong nhiều quá ăn hết cả lá và thả chất cao bả xanh xanh ra rất nhiều và những con sâu vào vào nhà nhiều, các bé ở nhà rất sợ để tử bé ăn quét chúng ra ngoài xanh và nước chúng ta chết, rồi để tính chặt cây cắt nó vậy có tội sát sanh không? Thì sao? Thì tại mình tạo cái phương tiện như thế nào để cho mình bớt những cái điều mà làm cho đưa đến cái sự mà không tốt đối với mình ta tội sát, thì cho nó tùy theo kéo mình vận dụng. Ví dụ như Phật đưa ra cái gì trong đời sống hàng ngày mình khéo để mình bớt những cái điều nào mà tạo nghiệp thì cái Phật tử tùy cho đó, chứ đừng có trả lời những phát tốt hay không tốt thì nó không tùy, nó làm sao cho nó khéo này.
con làm cha mẹ tại chùa và tại nhà hay cũng con tối trong tới chùa mình cúng có được không? Thế thì cũng tùy theo đó, mình đã thờ cha mẹ ở nhà ở chùa thì thêm cũng được, tại vì đó nó thấy là mình nhớ rồi mình tưởng đến cha mẹ. Chứ thật sự cái ai ở chùa ở nhà cha mẹ mình cái tâm của mình tưởng cái người mà phúc báu đầu coi như là cái hiếu thể của mình cái đó cần. Hay là cái quan trọng là sao mình cúng là cái phụ mình một cái mà làm sao mình hướng về cầu nguyện cho mình cha mẹ mình nhẹ nhàng, cái đó là chính là thành cái đó là cái tâm hiếu. Để thôi em ta nói giờ là anh mà vô tưởng đây phụ đó. 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 Đó.